A Thân A Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật A Bổn Sư A Thân A Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật A Bổn Sư Thân A Ca Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học Thiền Sư Trung Hoa. Hôm nay cũng là ngày tầm tháng Giêng năm 2019. Thì quý vị về đây, về Thiền Viện thì học Thiền. Đây mình đến Thiền Sư Như Hội. Đây là Như Hội, tức là cái pháp danh của Ngài. Như là Như Như, tức là hội, và hội nhập, hội nhập cái chân như của mình, là hội nhập cái chân như. Chân như tức là Phật tánh đó. Mà quý vị hay nghe cái câu là tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Vì sao gọi là không thiếu không dư? Bởi vì nó to lớn quá, cho nên nó không có cái dư và không có thiếu. Mà nói vậy thì nó cũng quý vị thấy hơi khó hiểu. Mà tại sao gọi là không thiếu không dư? Bởi vì cái tâm chân như này nó bao gồm cả cái dư và cái thiếu luôn. Tức là khi mình nói thiếu thì cũng là chân như, khi mình nói dư cũng là chân như. Giống như nói là cái câu mà không nhơ không sạch. Quý vị tưởng là không nhơ không sạch là nó ngoài cái dơ, ngoài cái sạch, nó còn có một cái đặc biệt gọi là chân như của mình. Nói đến không dơ không sạch là nói đến cái tâm này nó bao gồm cả nhơ và sạch luôn. Bởi vì nhơ và sạch do mình khởi niệm thôi, chứ không có cái gì gọi là nhơ sạch hết. Ví dụ như mình bữa nào mà mình dọn nhà sạch sẽ, nhất là bên nhà bếp á, mấy con chuột nó buồn lắm. Bởi vì mình sạch thì mình thấy khỏe và mấy con chuột nó buồn. Còn bữa nào mình để bề bộn đủ thứ á là nó mừng lắm. Thì như vậy đó, đối với nó thì dơ là cái tốt, đối với mình dơ là nó là cái xấu thôi. Thì như vậy đó, dơ và sạch do nghiệp của chúng ta. Nghiệp mình là con người, nghiệp nó là con chuột. Cho nên chính vì vậy đó, là do tâm nghiệp của mình mà nó có thấy nhơ sạch. Nhưng mà bản thân của vật thể là không có nhơ không sạch. Thì như vậy đó là hai cái dạng ở trong tâm thức của chúng ta. Một là do tâm phân biệt của mình, mà tâm phân biệt của mình là do cái não của mình nó phân tích. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều người họ thông minh đó, là cái chỉ số thông minh họ cao, họ nhìn cái gì họ phân tích rất là kinh khủng. Thì như vậy đó, nó thuộc về cái não và cái tâm thức. Mà quý vị nghĩ đó, nếu mà suốt một cuộc đời của chúng ta mà chúng ta chỉ xài bộ não này, thì đến lúc mình chết, bộ não này còn không? Khi mà máu mà nó đứng một cái đó là não chết tại chỗ liền. Cho nên quý vị thấy mà những người mà bị stroke á, hai mạch máu bự nó bể một cái, nó tràn ra, nó ngập một cái là không còn hay biết gì hết. Thì như vậy đó, thì bình thường mình cứ sống tròn với cái tâm thức của mình, cái gì mình cũng phân biệt hơn thua phải quấy tốt xấu, mình cứ phân tích ở cái bộ não. Khi mà nó đột biến một cái là mình không còn biết gì hết, thì như vậy có phải là chúng ta chết không? Ông Phật ổng không chết, bởi vì ổng không sống với bộ não, ổng sống với ý thức hệ. Cho nên chính vì vậy đó ông Phật không chết. Còn chúng ta chết bởi vì chúng ta chôn vùi theo cái ý thức hệ, chôn vùi theo cái bộ não của mình, Cho nên chính vì vậy mà chúng ta có chết, có sanh có tử, có luân hồi. Còn Đức Phật Ngài không chết, bởi vì Ngài không sống theo bộ não nữa. Mà quý vị thấy, sống theo bộ não hợp lý hay là sống không theo bộ não hợp lý? Phải nói là sống không theo bộ não mới hợp lý, mới thấy đúng cái lẽ thật của thế gian. Bởi vì đó là tất cả những cái mà mình nhận định đó, của chúng ta đều là sai lầm hết. Mà Đức Phật dùng cái câu mà điên đảo nữa. Điên đảo tức là 360 độ luôn. Tức là thí dụ như mình nói cái chuyện mê mê thì nó còn nửa nửa chừng chừng, mê thì nó có nhiều tầng lớp, mà điên đảo nó lộn ngược lại luôn, tức là lộn một vòng lại luôn. Thí dụ như mà nói là cái thân này lâu nay quý vị cho nó là mình, nó là thân tôi không à, nhưng mà bây giờ quý vị thử cái cánh tay này nó rời ra đi, là quý vị không còn cảm giác mình có cái tay nữa. Thì như vậy ban đầu mình nói cái tay là mình, nhưng mà bây giờ cái tay nó rời ra là không phải mình nữa. Nó lạ như vậy. Bây giờ cái da non á là còn quý vị, da già quý vị gọt nó không có đau nữa, đúng không? Mà nó cứ tiết ra mỗi ngày. Là trong cái cơ thể của chúng ta đó, là nó chỉ là một cái tổ hợp thôi, chỉ là một cái máy robot thôi. Cho nên nhiều khi người ta cứ nói là cái máy này thì do cái điều khiển từ nơi cái bộ não, tức là từ nơi cái ý thức hệ. Cho nên vì vậy mới nói thân ngũ uẩn đó là có luôn sắc thọ tưởng hành thức. Thì nói về sắc thì cái thân này nó chỉ là một cái cỗ máy thôi, sắc nó chỉ là cái robot thôi. Còn cái thọ tưởng hành thức á là nó là một cái điều khiển ở nơi cái thân này, tức là nó điều khiển cảm thọ hiểu biết, nó điều khiển cho anh thuộc về cái thân năm uẩn này. Mà quý vị khi mà mình chết á thì tất cả mọi cái thứ này nó chết hết, thọ tưởng hành thức chết, bởi vì nó lệ thuộc cái thân mà. Nó đâu có rời cái thân mà nó tồn tại của thọ tưởng hành thức đâu. Bây giờ quý vị cảm thọ là từ nơi cái thân này, cho nên kể cả cái buồn của chúng ta cũng là cái cảm thọ luôn. Cái buồn, cái giận của mình cũng là cái cảm thọ, tức là do cái tưởng của mình nó phát ra, mình giận, mình buồn, tức là mình cảm, mình đau, mình khổ, đủ thứ đều do cái cảm thọ. Mà quý vị nghĩ mình không có cái thân này nữa thì như vậy mình có buồn đau. Cho nên chính vì vậy đó mà giáo pháp của Đức Thế Tôn nó hay như thế này. Khi nào quý vị buồn, quý vị nghĩ thân này không phải là của mình, thì cái buồn nó từ đâu lại? Chính vì vậy cái tự nhiên cái buồn nó tan đi. Nhiều khi đó là những chuyện mình có nhiều người hay buồn hay giận, nhưng mà rốt lại thấy không có cái gì đáng buồn, không có gì đáng giận cả, bởi vì nó là hư giả. Người nào buồn, người nào giận, đó thuộc về vô minh. Anh hồi hòa thượng đó là ngài đông đệ tử cả ngàn tăng ni, nhưng mà cái xử lý của hòa thượng khỏe lắm. Hai người cãi lộn với nhau lên là người này nói chị này đúng chị kia sai, anh này đúng anh kia sai. Hòa thượng nói cả hai đều sai. Hai người đi sám hối lượt hết. Bởi vì mình còn cãi là làm sao, là mình bảo vệ mình. Cho nên cái sân phân xử của hòa thượng là nó khỏe re à. Còn mình á là làm luật sư, thí dụ như á là hai người cãi lộn với nhau, mình phải làm, phải một á là phải binh người này, hai binh người kia, còn ba phải phân tích làm sao cho cắt đôi ta hết giận. Hòa thượng một phát phủi một cái là sạch lần hai đứa, cả hai đều vô minh, đứa nào cũng ngu hết. Thấy thân này là thật còn bảo vệ nó, đây gọi là vô minh, chưa có biết đạo, chưa có biết tu. Cho nên người đúng cũng rầy, mà người sai cũng rầy luôn. Cho nên là hai người còn cãi là thất bại. Cho nên thời xưa đó có cái câu chuyện này cũng hơi vui vui. Cái người này có học toán học, cho nên á là phân tích ra cái chữ mà 4 × 4 là 16, ai cũng biết hết. Anh này từ nhỏ lớn ảnh không học gì hết, ảnh nghe lớn ở đâu không biết, ảnh ghi trong đầu. Anh nói 4 × 4 là 17. Hai người cãi nhau. Khi mà hai vị này cãi nhau đó, không có ngã ngủ thì mới đưa lên ông quan xử. Ông quan đó, ổng mới ra lệnh bắt cái người mà 4 × 4 = 16 á ra đánh 20 hèo. Còn cái người mà 4 × 4 = 17 á cho về. Thì như vậy đó, cái anh mà 4 × 4 = 17 anh tưởng anh đúng, anh về anh mừng lắm, anh vui, anh vẻ lắm. Cái người 4 × 4 = 16 sau khi chịu hình phạt 20 hèo xong mới lên nói với quan: rõ ràng là cái lý của tôi đúng mà ngài cũng biết đúng, Có ai trên đời mà 4 nhân 4 là 17 đâu, đúng không? Tại sao Ngài quánh tôi 20 hèo? Nó sở dĩ mà tôi đánh ông đó là bởi vì cái tội ông biết đúng mà ông còn cãi với thằng ngu. Biết đúng mà cãi thằng ngu. Mình đã biết đúng mà còn đi cãi với thằng ngu nữa. Nó ngu mà mình cứ cãi. Cho nên chính vì vậy đó, mình càng cãi là nó lại là càng sai với cái đạo lý nó lại. Cho nên là chỉ biết là được. Cho nên nó là đối với tổ đó thì khỏe lắm. Giống như Ngài Thiền Sư Minh Chánh đó, Ngài nói đó, chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài phải quấy thải điều sai. Nếu là không có nói ngắn, không nói dài, nói được, nói mất, nói gì đó, mà nói cái gì nó cũng sai cả. Bởi vì nó thuộc về cái tâm thức. Bởi vì quý vị thấy thế gian này không có cố định. Cho nên đó, Đức Phật mới nói cõi này là cõi giả tạm. Thì cái đời sống của chúng ta cũng tạm thôi. Quý vị có chồng cũng là tạm có chồng. Quý vị có con cũng là tạm có con. Quý vị có sự nghiệp cũng là tạm có sự nghiệp thôi. Chứ thật ra không có gì nó lâu dài. Quý vị nhắm mắt một cái là cái đó của ai đi đâu hết trơn à. Quý vị hay lắm. Quý vị nói mình ráng làm để có của hồi môn cho con à, cho con, để cho con sau này nó khỏe là tròn bổn phận của cha mẹ. Nhưng mà thật ra mà quý vị mà có thiên nhãn đó, quý vị mà biết được thêm một đời nữa đó là quý vị quỉnh lắm. Tự vì con của mình đó, nó là cái người, hoặc là người thù, hoặc là người nợ, nó đến nó đòi mình. Lạ như vậy đó. Cho nên là trong cái sự của Phật giáo đó, thì lúc bây giờ đó, là bà này bà chứng được là tam thiền. Ngộ lắm. Tấn chứng tam thiền là bà có được ngũ thông. Cho nên bà mới nuôi 30 vị tăng trong cái mùa an cư. Thì lúc bây giờ thì những vị tăng đó thì chứng thánh quả gần hết, chỉ riêng có một người thôi. Mà sở dĩ chứng được thánh quả đó là do cái công của bà. Tại vì đó là chư tăng đó, mà khi mà trong cái mùa an cư đó đó thì ăn những cái thức ăn mà nó không có phù hợp. Cho nên chính vì vậy nó ảnh hưởng đến cái vấn đề thiền tọa, thiền định. Cho nên bà dùng thần thông đó, bà biết chư tăng cần cái thứ, tăng nào cần cái món gì là bà đáp ứng cái món đó. Chư tăng cảm giác như bà giống như là vị thánh vậy, thương bà dữ lắm. Mà rồi lại càng tinh tấn tu hành, cần cái gì là bà cung cấp cái đó. Chứng thánh quả. Riêng có một thầy, ổng chịu chứng. Ổng chứng được à, không biết thì ổng chứng được. Cái sau cái mùa ăn cư ai về là cũng là công thành quả mãn. Ông thầy đó đi về, ông nói bạch Đức Thế Tôn, con chưa có chứng quả, không biết tại sao mà tu không được. Mà có một điều á là con cứ cảm giác con sợ, cho nên con tu không được. Sao mà mấy huynh không sợ, không sao mà con thấy sợ, sợ là vậy nè. Mỗi lần á mà nghĩ cái gì á là bà xuất hiện, bà đưa cái thứ đó. Mà con này hay nghĩ tầm bậy. Cho nên là có hay nghĩ tầm bậy. Mỗi lần nghĩ gì cái bà xuất hiện nghĩ tầm bậy, bà biết như vậy con cũng quê nữa. Cho nên chính vì vậy con không thể nào mà thiền định mà chứng thánh quả. Thôi giờ con đi chỗ khác con tu. Đức Như Lai nói, này con, chỗ đó mới là cái chỗ con có thể giác ngộ giải thoát, con trở lại đi. Đức Phật nói gì thì nghe đó, cho nên mới trở lại nương nơi cái chỗ đó. Nhưng mà lần này ổng sợ lắm. Mà vừa tới là ổng đã sợ rồi. Ngài vừa đi vừa tới vừa vô chỗ cũ là bà đã sai người mang nước rửa chân, mang thức uống giải khát đến cho ổng liền. Mà chưa có hỏi cho nên ổng càng sợ nữa. Chính sợ vì ổng dám khởi niệm. Cho nên chính vì vậy thời gian sau ổng chứng được, bắt đầu là vô được từng thiền định đó. Bắt đầu ổng chứng được vô diệt tận định rồi, chuẩn bị chứng quả La Hán rồi. Bây giờ cái tự nhiên cái bà ổng mới khởi cái niệm, ổng mới nói là không biết mình có cái nhân duyên gì với cái bà này, mà tại sao mà lại là bà lại tốt với mình như vậy. Lúc đó là tự vì khi mà vô diệt tận định là có cái thần thông cái gì, cái là thấy từng đời. Thì đến cái đời mà thứ 49 á là thấy là nhiều đời á, là bả với ổng là vợ chồng với nhau à, cho nên bả tận tâm lắm. Đến đời 49 á là ổng thấy là bả giết ổng, ổng khựng lại. Lúc mà thấy là giống như bả giết ổng khựng lại, mà lúc này bà cũng đang ở trong thiền định. Bà biết là ông tăng này đó Mà nếu mà vì cái lý do này mà khởi cái một chút sân hận thôi là cái quả thánh là nó không có đạt được. Cho nên bà mới dùng cái thần thông đó, bà mới nói bên tai ổng, thì mới nói là ngài quán thêm đời đi, thêm đời nữa. Khi ngài quán thêm đời nữa thấy ổng giết bả, hai người què nhau. Bởi vậy ân quán với nhau, mình giết người đời này cái đời sau cái người kia giết mình thôi. Cho nên nó là cái ân quán, ngài mới thấy là cái chán ngán sanh tử, tiếp tục đi vào trong thiền định chứng quả la hán, công thành quả mãn về trình với Đức Thế Tôn. Bởi vậy mới nói là cái chỗ mà khó khăn nhất là cái chỗ chúng ta dễ thành đạo nhất. Cho nên quý vị đó, mà nhiều khi mình tu tập mình thấy mình chán ngán cái nơi nào đó, mà cái nơi đó có thể giúp mình giác ngộ được, quý vị cứ chuyên tâm quý vị tu. Bởi vì cái chỗ đó mới rửa được cái bản ngã và cái nghiệp tập của mình. Quý vị chán nản mà quý vị thối lui là quý vị đã thua cuộc rồi. Cho nên nó thường những cái khó đối với người tu là thấy cái đó là cái tốt. Cho nên á, là quý vị biết tại sao mà những cái bậc đạo sư á, những cái người nào mà tu hành khắc khổ chừng nào, những cái người nào á, mà đời tu mà nó đau khổ trên đường tu, rồi chịu nhiều cái chông gai chướng nạn nhiều, đến khi mà ra làm Phật sự rồi đó, những người đó lại khó với đệ tử càng nhiều nữa. Ở người đời ta không biết là tự vì ngày xưa ổng khổ quá giờ ổng trả thù đệ tử. Nhưng mà không có phải, bởi vì những người đó họ giác ngộ rằng chính nhờ những cái khó khổ đó mà họ giác ngộ được. Cho nên vì vậy đó là mới mang một cái món quà tặng cho đệ tử, là món quà khó khăn khắc khổ kinh khủng như vậy đó. Thì như vậy đó, thì cái đó là một cái bình thường thôi. Ví dụ như cái người mà vô chùa rồi sung sướng, rồi không có gì, không có đau khổ, không có chướng duyên, không có gì hết, bảo đảm ra độ đệ tử cũng sung sướng vậy đó. Tại vì cũng thấy là cũng không có cái gì. Nhưng người nào mà khắc khổ chừng nào lại là khó khăn với đệ tử nhiều chừng đó. Ở ngoài đời còn có vụ trả thù. Ví dụ như là hồi nhỏ mình đi học bị cô giáo quánh, khi ra làm cô giáo quánh lại học trò, đó là cái sự trả thù. Nhưng mà đối với những bậc đạo sư thì khác. Tức là khi mà đã trải qua những cái kham khổ mà nhận ra tất cả những cái kham khổ đó là những cái bài học rất tốt để cho người tu nó tăng trưởng cái đạo nghiệp. Chính vì vậy mà các vị đó lại mang đến cho đệ tử. Đó là những cái chỗ mà các vị nó tu tập. Thì ở đây là Thiền Sư Như Hội, đó là ngày sanh 742, ngày mất là 821. Sư ở Thủy Hưng, Khúc Giang. Ban sơ đến tham vấn Cảnh Sơn, sau mới đến yết kiến Mã Tổ. Nơi Mã Tổ sư ngộ được yếu chỉ Thiền Tông. Đó là ngài đi tham vấn các nơi, rồi đến nơi Mã Tổ ở Giang Tây. Thì khi mà đến nơi thì ngài ngộ được yếu chỉ Thiền Tông. Ở đây thì không nói cái nhân duyên ngài ngộ đạo như thế nào. Yếu chỉ Thiền Tông tức là cái tinh yếu của Thiền Tông đó, nhận ra được cái cốt tủy của Thiền Tông. Thì cái cốt tủy của Thiền Tông là cái gì? Thì tông nó thuộc về tâm, thiền tức là thiền, nhận ra được cái tâm thiền, tức là nhận ra được một cái tâm trong sáng của mình. Bởi vì chúng ta như hồi nãy tại mạng có phân tích đó, là ngoài cái ý thức hệ của mình, cái bộ não, chúng ta còn có một cái tâm rất là trong sáng mà luôn luôn nó ở sát bên chúng ta. Bởi vì đó là tất cả ý thức hệ này, thọ này, tưởng này, hành này, thức này, không có tâm này là nó không tồn tại. Kể cả cái thân này không có tâm này cũng không tồn tại luôn. Cho nên quý vị thấy đó là hai cái mà chúng ta là có nhiều người á là họ bộ não vẫn còn, họ vẫn còn hiểu biết. Nhiều người á là họ vẫn còn sống nhưng mà họ đã đi thọ sanh rồi. Quý vị nhớ ngài Liễu Thành á là sau này làm hòa thượng. Ngày xưa là ngài là chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là Diệu Pháp Liên Hoa kinh đó, lúc còn cư sĩ tụng kinh đó. Thì một đêm ngài ngồi tọa thiền, tự nhiên một đêm ngài ngủ Ngài ngủ cái ngài nằm mơ, ngài thấy ngài đi đến một cái nơi, mà cái nơi này tại sao mà nó rõ như ban ngày vậy đó. Rồi thấy một trên một chiếc xe ngựa đó là có khoảng chừng 4-5 cô gái rất là đẹp. Thì ngài đang đi bộ thì 4-5 cô gái đó mới kêu ngài đó là lên xe cùng đi. Thì thấy 4-5 cô gái mà đẹp như vậy đó, cho nên đó là ngài thấy ngài mừng quá, ngài mới nhảy lên xe ngựa để đi cùng với 4-5 cô gái đó, đi cùng xe ngựa. Thì xe ngựa lại đi đến một cái căn nhà, 4-5 cô gái đó đi xuống và rủ ngài cùng đi. Thì khi mà 4-5 cô gái đó rủ ngài cùng đi thì ngài lúc đó bởi vì cái tâm nghiệp nó còn, cho nên vẫn còn mê gái, cho nên thấy mừng lắm chạy theo. Mà lạ là 4-5 cô gái này là không đi vô cửa trước mà lại đi ra đường sau mà chui lỗ cống vô mới ghê chứ. Thế 4-5 cô gái chui lỗ cống vô, cái ngài thấy vậy chui vô luôn. Khi mà chui vô luôn đó thì lúc đó đó ngài mới giật mình dậy. Khi ngài giật mình dậy đó, ngài toát mồ hôi. Khi mà ngài chui vô một cái là ngài bị mê man luôn, ngài giật mình dậy toát mồ hôi. Mà lạ một cái giấc mơ này tại sao nó rõ, nó rõ kinh khủng lắm, giống như là mình đi lên Bảo Châu một lần để mình nhớ đường vậy đó. Khi đó cái ngài mới giật mình dậy, ngài mới sáng hôm sau ngài mới cùng với mấy người, ngài kể cái giấc mơ đó đi tìm cái chỗ mà ngài đến. Thì ngài đi lên một, chỉ có đi lên cái làng trên thôi, vừa lên cái làng trên hiện ra cái khung cảnh y chang như giấc mơ luôn, con đường đó, khung cảnh đó, và đến ngay cái căn nhà đó. Mà ngài đến nhà ngài chưa chịu vô nữa, ngài mới đi vòng phía sau, ngài thấy có cái lỗ cống, mà cái lỗ cống đó chính ngài chui vô lỗ cống đó nữa. Quý vị biết bên trong lỗ cống là gì không? Là cái chuồng heo. Ngài mới đi vòng qua cái cửa trước, ngài mới đi đến cái, ngài mới gõ cửa cái nhà đó, mới nói là, mới kể lại cái giấc mơ như vậy đó. Thì cái người chủ nhà mới dẫn ra cái chuồng heo đó, mới nói đó là hôm qua đó, là tối hôm qua đó, là heo nái sanh ra 7 con, mà có một con vừa sanh ra là nó đâm đầu vô trong cái bờ chuồng heo là nó chết tại chỗ, tôi còn quăng cái xác nó ra ngoài bên kia. Thì mới nói là bây giờ có thể cho tôi ra nhìn cái xác của con heo đó không. Thì vừa dẫn ngài ra, ngài thấy xác con heo cái là nổi da gà hết, cùng người hết luôn. Ngài thấy kinh khủng quá, sức là kinh khủng. Ngài mới bỏ hết tất cả, ngài đi xuất gia. Sau này làm hòa thượng Liễu Thành đó, ngài trở thành một cái tông sư cũng rất là nổi tiếng. Ngài kể lại là cái lúc mà ngài do tụng kinh Pháp Hoa mà ngài thấy được cái luân hồi đó. Ngài mới nói cái luân hồi sanh tử không có, có khi là không có phải là quý vị tắt thở quý vị đi. Nhiều khi quý vị nằm mơ, cái là trong cái giấc mơ đó là quý vị bỏ luôn cái thân này. Mà thưa quý vị, thì cái lúc mà mình đi đó thì cái thân này nó vẫn còn thọ tưởng hành thức. Lúc đó chưa chết mà vẫn còn thọ tưởng hành thức. Thì như vậy đó là đã đi thọ sanh rồi. Thì như vậy mới thấy là ngoài cái tâm này, ngoài cái thân ngũ uẩn này, nó vẫn còn có một cái tâm. Cái tâm này rất là trong sáng, nhưng bởi vì mình mê cho nên mình mới bị không có thấy rõ được là cái đường đi lối về. Nếu mà quý vị giác ngộ được cái tâm này là quý vị không còn chịu cái cảnh sanh lão bệnh tử nữa, cái cảnh luân hồi nữa. Thì đây gọi là yếu chỉ thiền tông, tức là cái tâm thiền, tức là cái tâm này mới gọi là cái tâm thiền, là cái tâm của chính chúng ta. Còn cái thân năm uẩn này không phải là cái thân của mình. Về sau sư trụ trì Đông Tự học chúng rất đông, đến nỗi nhà tăng đường chỏng gãy vẹo, thời nhân gọi là hội giường gãy. Tức là khi mà ngài ra trụ trì đó là tăng chúng đông, đông đến độ mà, tại vì thường mà không phải là tu tân thời như chúng ta là có phòng có giường riêng, mà ngày xưa là họ đóng nguyên cái vạc vậy đó, rồi cứ nằm giống như nằm cá khô đó, nằm đi cắm trại vậy đó, à nằm dọc dọc vậy nè. Nhưng mà thí dụ như một cái sạp vậy đó là 4 người, nhưng mà giờ đông chúng quá phải sát vô, đâu có chỗ đâu, phải sát vô nằm nó gãy luôn cái giường. Cho nên là bị nổi tiếng gọi là hội giường gãy đó, tức là cái hội đó là giường nào cũng gãy hết, bởi vì đông quá, tăng chúng rồi tới đông tu học kinh khủng. Người ta mới nói là cái chỗ mà khi mà các vị giác ngộ rồi đó thì có một cái lực rất là phi thường. Bởi vì người ta đến học là người ta phải học cái gì chứ, đâu phải là đến chùa là chỉ giá áo túi cơm thôi, chỉ ăn cơm để thọ dụng rồi nợ nần của thí chủ thôi, đâu có phải vậy. Mà phải học cái gì, tu cái gì, giác ngộ cái gì. Cho nên chính vì vậy đó là Ngài đáp ứng được cái điều kiện đó. Cho nên các nơi họ đến đó họ học, học để cho họ được giác ngộ. Sau khi Mã Tổ tịch rồi, sư thường lo môn đồ, lấy câu tức tâm tức Phật, học thuộc lòng mãi và tụng mãi. Đó là khi mà Mã Tổ tịch rồi, tại vì ở nơi giang tay Mã Tổ đầu nhất là có một cái câu rất là nổi tiếng là tức tâm là Phật, tức là tức tâm tức Phật. Tức là Ngài nói cái câu này đó là rất là chính xác, bởi vì tất cả tâm của chúng ta đều là tâm Phật hết. Dù cho quý vị nghĩ tưởng, có nghĩ tưởng không nghĩ tưởng, có thức không thức, đều là tâm của chúng ta. Cho nên hồi nãy mình chỉ phân tích ra đây là cái thân năm quẩn, kia là cái tâm, để cho chúng ta nhận định là cái này không phải mình. Nhưng mà đạo đó là nói là cái chỗ không nhơ không sạch, là không dài không ngắn, không được không mất. Nghĩa là cái tâm của mình rất rộng lớn. Rộng lớn ở cái chỗ là nó không có cái bên này bên kia, nó bao hàm được cả hai cái nhị biên, nó bao hàm được hai cái pháp tương đối của thế gian, mà nó vẫn tròn đầy. Cho nên mới gọi là cái tâm mình nó rộng lớn. Cũng như vậy, tuy là thân năm quẩn này không phải là chúng ta, mà nó không phải rời cái tâm này mà có được cái thân năm quẩn. Cho nên tất cả hành động, lời nói, tư tưởng của chúng ta, nó không rời khỏi cái tâm thiền, nó không rời khỏi cái tâm này. Cho nên có tưởng mà chúng ta cũng không khởi phân biệt nó tưởng là như thế nào. Cho nên thường thường quý vị học Phật Pháp mà chúng ta không có hiểu cái, nghe nói cái thức này không phải là mình, không được phân biệt là quý vị ráng, quý vị không phân biệt. Mà khi nào quý vị phân biệt là quý vị nổi sân à. Nói mình tu tại sao còn phân biệt, mình càng bực bội. Mình nói mình không tưởng, tưởng không phải mình, mà rủi mình có tưởng là quý vị bực lắm. Quý vị nói tại sao mình tu mình còn có tưởng, mình thua. Cho nên không có phải, dù cho có tưởng không tưởng, có thọ không thọ, mà ở nơi tưởng thọ mà mình không phải là mình chạy theo cái tưởng thọ đó, mà cũng không phải là bỏ tưởng thọ đó ra, mà vì tưởng thọ đó không phải rời mình mà có. Cho nên có tưởng biết tưởng, không tưởng biết không tưởng, có thức biết thức, không thức biết không thức, là nghĩa là lúc nào cũng biết, gọi là liễu liễu thường tri, tức là rõ ràng thường biết. Nhưng mà nghe nói rõ ràng thường biết, quý vị phải ráng, lúc nào mình phải ráng cho nó rõ. Mà khi mà quý vị ráng cho nó rõ thì nó lại không rõ nữa. Bởi vì cái rõ là cái tự nhiên. Tu thiền là phải thể hội được cái bản tánh tự nhiên của mình, để mà ứng vật mà hiện thân, tức là ở nơi vật mà thấy thân mình, ở nơi pháp mà nhận ra tâm mình, ở nơi tưởng mà thấy Phật tâm, ở nơi thức mà thấy Phật tâm. Cho nên mới nói là tức tâm tức Phật. Đó là cái câu nói như vậy. Nhưng mà khi mà nói tức tâm tức Phật, người ta lại có cái khái niệm, cái này là tâm, cái kia là Phật. Cho nên chính vì vậy Ngài sợ, Ngài mới dạy lại đại chúng. Vì thế sư mới bảo nói Phật trụ ở đâu, mà sao tức tâm, tâm do ông thọ vẽ, mà sao tức Phật. Đó là trừ ra cái bệnh đó. Bởi vì có phương tiện là kẹt phương tiện. Cho nên đó là rất, chúng ta tu hành rất là dễ kẹt. Thí dụ như cái pháp của thế gian đó là quý vị có thể không kẹt được. Nhưng mà cái pháp của Phật đó không thể không kẹt, bởi vì quý vị quá sức là tin Phật. Quá tin Phật cho nên tin lời nói của Phật, cho nên Phật nói cái gì quý vị cũng nghe. Cho nên ví dụ như cái pháp môn tịnh độ đó là vẽ ra cái cảnh là quý vị niệm Phật được về thế giới cực lạc, là quý vị tự tưởng ra là có một cái thế giới cực lạc để cho quý vị đến, và có Tam Thánh tức là A-di-đà Đại Thế Chí và Quan Âm đến để mà đưa chúng ta đi qua thế giới cực lạc A-di-đà. Quý vị nghe như vậy đó là quý vị tưởng ra có thiệt hết, nhưng mà không ngờ tất cả đều là phương tiện của Đức Thế Tôn cho chúng ta tu hành. Không có dễ như vậy đâu. Đức Phật nếu mà dễ như vậy đó, tại sao khi mà Ngài thành đạo đó, Ngài vẫn dạy chư tăng là phải tu thiền hết? Quý vị thấy đó là Đức Phật 250 vị tỳ kheo, không có ông nào niệm Phật cả, người nào cũng chứng thánh quả giác ngộ giải thoát hết. Rồi đến 28 đời tổ sư, tức là từ Phật Thích Ca đến 28 đời sau, tức đến Bồ Đề Đạt Ma, đều là tu thiền giác ngộ. Rồi sang Trung Hoa đến 6 đời, đến Lục Tổ Huệ Năng, chia ra 5 tông 7 phái nữa là thiền tông. Không có nói một cái gì gọi là tịnh độ cả. Thì như vậy mới thấy đó, nếu mà sự thật dễ như vậy đó thì Ngài tại sao không đưa đệ tử mình đi cái đường dễ mà lại biểu đệ tử tu cái đường khó làm chi? Đúng không ạ? Cho nên đó là cái gì phải nhận định rõ như vậy. Thì như vậy mới hiểu là tất cả những cái Đức Thế Tôn nói chỉ là cái phương tiện thôi. Thì như vậy mình nghĩ tại sao mà Đức Phật dùng phương tiện để làm chi mà cho chúng ta kẹt? Vì cái cảnh giới Phật tâm đó không thể nào nói được, không thể bàn được, gọi là không thể nhĩ bàn. Chỗ này không thể nghĩ, không thể bàn, không thể nói mà biểu Đức Thích Ca nói làm sao Ngài nói. Cuối cùng Ngài phải phương tiện để mà nói. Nhưng mà chúng ta quá tin Phật, quá kính Phật, cho nên chính vì vậy đó mà khi được cái phương tiện nào Phật nói là quý vị cứ tin ở nơi tướng mà không hiểu nơi tánh ý của Đức Thế Tôn muốn nói cái gì. Cho nên đó là khi mà quý vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là niệm tức là nhớ, nhớ Phật, mà Phật ở đâu mà nhớ? Thí dụ như bây giờ hỏi một cái chuyện bên ngoài thôi. Quý vị đi ra đường, quý vị gặp cái người nào đẹp trai, đẹp gái tùy theo hệ phái, quý vị về quý vị nhớ cái người đó, thì thưa quý vị, cái người đó là ở trong quý vị mà để quý vị nhớ, hay cái người đó ở bên ngoài mà quý vị nhớ? Phải là trong tâm của quý vị chứ, đúng không? Bây giờ mình nói cái người đó, mình vẽ một cái hình đó, cái người đó không phải là cái người đó nữa, mà trong đầu mình chỉ có cái bóng, mà cái bóng đó là trong tâm của chúng ta mới nhớ, mới nghĩ được. Cũng như vậy đó, niệm là nhớ, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, thì Phật đó phải là trong lòng của chúng ta, chứ không phải là đối tượng ông Phật để cho chúng ta nhớ được. Cho nên chính vì vậy nói, Ngài nói nhớ Phật là phải biết nhớ Phật tâm, nhớ Pháp là phải nhớ cái Pháp tâm của chúng ta, nhớ Tăng là phải nhớ tâm thanh tịnh của mình. Cho nên đó là phải nhớ cái tâm tròn sáng của mình, thì như vậy đó là tâm tịnh, tức là tịnh độ. Cho nên đó là khi nào mà quý vị tâm tròn sáng thôi, đó là cực lạc A-di-đà rồi. Rất là đẹp, cảnh gì cũng đẹp, người nào cũng sang, cũng chảnh, cũng đẹp hết. Người nào cũng đầy đủ cái công đức hết, không có cái người nào thiếu hết. Cho nên quý vị thấy rõ lắm, khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài giác ngộ với cội Bồ Đề rồi, Ngài nói một câu: tất cả chúng sanh đều có căn tánh và đức tính trí huệ giống như Như Lai, không khác gì hết. Tức là Ngài thấy mình á, Ngài thấy tụi mình á là giống như Ngài y chang à, bởi vì tâm Ngài là tâm Phật, cho nên thấy chúng sanh đều là Phật hết. Còn tâm mình tâm quỷ, tâm ma, cho nên thấy cái gì cũng quỷ, thấy gì cũng ma. Cho nên quý vị mà cứ dởm dởm kia là cứ nói ma này ma kia, tức là tâm quý vị là tâm ma đó, đúng không? Và mình thấy cái người mà hay ghét người này, hay ghét cái người kia, tức là cái người đó là cái tâm của họ là ghét thương. Cho nên quý vị nhớ mà cái câu chuyện mà ông thầy ổng cho người đệ tử xuống núi, khi xuống núi đó là ổng trao cho hai cái pháp bảo, một là kiến chiếu yêu, hai là cái thanh kiếm đó. Người đệ tử này đi xuống núi đó là lấy cái kiến á, mà cứ đi chiếu người nào á là cũng thấy quỷ thấy ma hết. Mỗi lần thấy quỷ thấy ma thì người đệ tử này có cái bảo kiếm cho nên rượt theo mà chém giết. Đến khi ông này ông mệt mỏi quá, vì đệ tử này mệt mỏi quá cho nên á là cứ thấy ai cũng thấy quỷ thấy ma, cho nên ổng mệt quá. Cuối cùng ổng ngồi bên bờ suối đó, ổng mới nghĩ, ổng mới nói sao lâu nay á mình rọi người ta thấy quỷ thấy ma không, bây giờ thử rọi mình coi. Anh rọi mình cái thấy nguyên cái con quỷ. Cuối cùng mình là cái con quỷ. Thì ảnh mới buồn bã quá trở về nơi thầy. Khi trở về nơi thầy rồi đó, lúc đó mới dứt bỏ hết, mới trở về lên núi là tu luôn đó. Thì bởi vì nếu mà mình cứ thấy thiên hạ là quỷ ma, cuối cùng mình là quỷ ma, mình có tâm ma thì thấy mọi người là ma. Cho nên trong cái truyện Kiều mà quý vị thấy là ông Nguyễn Du đó, ông nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, là cái câu đó quý vị thường nghe lắm, mà rõ như trong lòng của chúng ta vậy đó. Bữa nào quý vị phiền não là quý vị thấy là xung quanh đều là phiền não, đều là nhơ quế bùng sình. Tâm của quý vị tốt là tự nhiên là hiện cảnh nó tốt. Ở thời Khang Hy đại đế đó, là có một cái khi mà Thuận Trị hoàng đế để đánh Biên Thùy đó, thì lúc đó có bắt được một cái cô gái tên là Tô Ma Lạc. Cô gái này đó là mới 10 tuổi mà rất là đẹp, mà tánh lại thuần hậu, cho nên là Thuận Trị hoàng đế mới đưa về cung để làm thị nữ thôi, thị nữ tức là hầu hạ. Nhưng mà cái hiền diệu của cái cô này đó đến độ mà cả cung ai cũng thương, nhất là bà hoàng hậu thương dữ lắm. Rồi bả lại thông minh nữa, người dân tộc nha, mà khi mà đưa về Trường An đó thì Tử Cấm Thành đó, bà học lạ như thế này nè, bà học tiếng Mãn, tiếng Hán đều thông suốt hết, nói chuyện mà thông suốt, bà thông minh vậy đó. Mà làm cái bà viết cái tiếng Mãn đó, viết chữ đẹp hơn, thì sau này đó là bà do bà giỏi đó và bà thuần hậu, cho nên Thuận Trị hoàng đế đó là mới cho Khang Hy là theo bà để mà học chữ, rồi học cái tính thuần hậu để sau này trị dân đó. Thì Khang Hy đó, sau này Khang Hy nói đó, là sở dĩ mà Khang Hy mà viết chữ đẹp á là đều là nhờ bà Tô Ma Lạc này giúp đó. Mà Khang Hy thương cái bà này giống như mẹ, thường gọi là ngạch nương đó, ở từ Mãn ngạch nương tức là mẹ, giống như mẹ ruột vậy đó, thương y chang như vậy đó, thương lắm. Thì bà hoàng hậu đó tức là mẹ của Khang Hy đó là cũng thương bà này lắm. Rồi bà là cái người gọi là designer đó, thời bây giờ là tất cả những cái kiểu áo mà của đời nhà Thanh á là đều do bà vẽ ra hết á. Vẽ ra là đưa qua bên cái bộ phận mà cắt may, là từ vua phục, quan phục, từng cấp bậc như thế nào bả design ra hết, bả giỏi như vậy. Mà bả mà có người giỏi như vậy mà nó hiền thục mà lạ lắm, mà cả cung ai cũng thương, từ nhỏ đến lớn đều thương bà hết. Đến khi mà hoàng hậu mà 100 tuổi rồi đã chết đó, thì bà vẫn còn đó, mà Khang Hy vẫn thương y chang như vậy. Rồi đến khi bà chết rồi đó, là hoàng đế Khang Hy ha, và lần đầu tiên một vị vua Đại Thanh mà để tang cho một thị nữ, để tang y như tổ chức một lễ tang lễ, y như là một mệnh phụ phu nhân lớn ở trong triều nội vậy đó. Mà lạ như thế này, cuộc đời của bả sống 70 tuổi chưa có một lần nào tắm, cứ đến cái ngày mà 30 Tết á, bà lấy nước bà rửa, cái nước đó bà mang bà uống luôn. Lạ như vậy đó. Mình thấy là thí dụ như mình một ngày mình không tắm mình thấy hôi nha, mà bởi vì cái cơ thể của bà không biết tại sao bà không hôi, mà ai cũng thương ai cũng quý, mà khi mà chết là cũng được là vua đời trọng vọng như vậy. Cho nên mới nói là đức trọng quỷ thần kinh, bà hiền đức cho nên người ta lại không thấy cái tiểu tiết của bà tốt như vậy đó. Cho nên bởi vì tâm bà tốt, cho nên vì vậy đó là nó biến cái cảnh giới tốt, ai cũng đối xử tốt với bà hết. Còn mình mà bị người ta đối xử xấu, tức là mình đã xấu, người ta mới đối xử mình như vậy. Nhiều khi có nhiều người nói bị oan, bị ức, nhưng thật ra quý vị phải coi lại, Không phải chỉ đời này không, nhiều khi đời trước mình cũng đã tác tạo những cái điều là xấu dở, hoàn cảnh của mình nó mới như vậy thôi. Cho nên đối với đạo Phật không phải là để cho chúng ta phải chấp nhận cái nỗi đau thương đó, mà chúng ta thấy đúng được lẽ thật, từ đó chúng ta mới chuyển hóa được cái bối cảnh hiện tại. Chuyển hóa làm sao? Ví dụ như bây giờ quý vị gặp cái hoàn cảnh khó khăn đến với mình á, thì thường thường á quý vị hận đau buồn và khổ. Khi hận đau buồn và khổ rồi đó thì cái tâm lý của chúng ta lúc bây giờ càng khổ nhiều hơn. Thưa quý vị, cái hoàn cảnh khổ đến với mình nó không làm cho mình khổ, mà chỉ vì một cái hoàn cảnh đó khi mình buồn, chính mình buồn mới làm cho mình khổ thôi. Cho nên các pháp thế gian không làm cho chúng ta đau, mà khi chúng ta tham sân phiền não, cái đó mới làm cho chúng ta đau thôi. Mà bây giờ mình hiểu đúng như vậy thì mình không có tham sân phiền não và đau khổ. Thì như vậy quý vị ở trong cái hoàn cảnh xấu nhất mà quý vị vẫn không khổ, quý vị vẫn vui. Ở trong hoàn cảnh nghèo nhất, bi đát nhất mà chúng ta vẫn vui, vẫn khỏe. Thì như vậy mới nói đó là cái tâm lý của mình. Khổ hay vui ở thế gian này cũng là tâm lý của chúng ta. Cái cảnh giới của chúng ta đang ở là điều do tâm của chúng ta biến tướng ra cái cảnh giới. Nhiều khi quý vị nói tâm mình nó đâu có biến được, cái cảnh cứng ngắc làm sao mình biến ra. Nhưng mà thí dụ như mình nói cái chùa này là 10 người là thấy 10 cái khác nhau. Có người vô chùa nói chùa thầy to quá, có người vô chùa nói chùa thầy nhỏ quá, họ cũng nói vậy đó. Có người nói chùa thầy không có bản sắc Việt Nam, có người nói chùa thầy có giống Tây Phương. Người thì nói đủ kiểu hết, người thì thích, người thì nói trên này buồn quá, người thì nói vui quá. Người, mỗi người đều, mình thấy chỉ có một cảnh thôi mà mỗi người thấy mỗi khác, mới nói là vạn pháp duy tâm tạo. Tức là tất cả pháp thế gian đều do tâm của mình nó biến ra thôi. Cũng như chiếc áo này á, mình nói là mình đâu có biến ra từ thợ may thợ dệt, nhưng mà thật ra cái tâm của mình thích ưa đẹp xấu gì là cũng nó. Có nhiều người cần nó, có người quăng nó đi. Giống như cái áo này thầy mặc thầy thấy thầy đẹp lắm, nhưng mà đưa ra mà mấy chị ở ngoài mặc vô họ mắc cỡ đâu dám mặc, đúng không ạ? Vì sao vậy? Bởi vì cái này là nó phù hợp với mình mặc thì áo giải thoát, người ta hợp mặc vô là cái sự trói buộc kinh khủng luôn, mắc cỡ quê. Cho nên đó là cái chỗ mà tùy nơi tâm mình mà nó biến ra. Một cái bát cơm ở một cái mâm cơm ở trên bàn, cơm rau đạm bạc, nếu quý vị vui vẻ hoan hỷ, quý vị ăn coi nó ngon lành dữ lắm. Đối với những người mà họ thích những cái vật dục thế gian, họ thấy cái này họ ăn không nổi, nuốt không trôi, vỗ bàn vỗ ghế bực bội gây gỗ đủ thứ. Thì như vậy cái mâm cơm đó đối với người thiện tâm là tốt, mà đối với người không thiện tâm nó lại là xấu. Có phải là cái mâm cơm này nó chỉ là hiện vật mà nó biến tướng từ nơi tâm của chúng sanh, từ nơi tâm của chúng ta? Cho nên vì vậy muốn cảnh tốt, thưa quý vị, chuẩn bị tâm tốt. Muốn cho đời sống mình an lành, chuẩn bị tâm mình nó an lành, cái cảnh nó sẽ theo quý vị. Cho nên thế gian này không có cái gì gọi là cái khổ, mà cái khổ do tâm của chúng ta. Từ tâm mình chuyển thì cảnh giới chuyển. Cho nên mới nói là thế giới này cũng là thế giới cực lạc A-di-đà. Phật A-di-đà tức là Phật Pháp Thân, Quan Âm là lòng từ bi vô lượng, Đại Thế Chí là có đầy đủ cái trí huệ. Được như vậy là Tam Thánh lúc nào cũng ở trong lòng mình rồi, không cần phải chết, không cần phải cầu, không cần phải mong. Bởi vì quý vị còn cầu còn mong thì quý vị sẽ không bao giờ gặp Phật đâu. Bởi vì cầu bất đắc khổ, không phải là cầu không được là khổ, mà khi quý vị có cầu là quý vị đã khổ rồi. Bởi vì có sự ham muốn, mà còn ham là còn tham, mà còn muốn tức là còn chạy theo dục vọng. Mà quý vị nghĩ coi, còn tham sân si thì làm sao thấy được ông Phật, làm sao Phật tới rước mình. Cho nên quý vị phải hiểu cái ý kinh, hiểu ý tổ, thì như vậy đó chúng ta mới có thể giác ngộ được. Cho nên Ngài nói tâm nhâm thờ vẽ mà sao gọi là tức Phật. Sư mới bèn dạy chúng, tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, kiếm rơi đã lâu, ngươi mới khắc dấu thuyền. Tức là Ngài nói tâm chẳng phải Phật, tức là phá cái chấp là tâm là Phật đó. Trí chẳng phải đạo, là không cho là nói là cái trí này là đạo, cái quý vị là tìm kiếm cái trí, ôm cái trí vào lòng, thì như vậy cái đó lại là xa đạo. Ngài nói kiếm rơi đã lâu, ngươi mới khắc thuyền. Tức là Ngài dẫn cái điển tích là thời xưa có một cái người kiếm sĩ là ở trên thuyền, Thì cái người kiếm sĩ này á là tự nhiên cái vỏ kiếm á, với cây kiếm tự nhiên nó rớt ra, rớt xuống biển á. Thì cái anh này ảnh mới thông minh, ảnh mới nói đó, cây kiếm mà nó rớt xuống biển mà bây giờ không thể nào mà mình xuống lặn mà lấy nó lên được, bởi vì cái biển nó sâu quá, cho nên để thuyền chạy đến cái chỗ cạn đó thì mình mới tìm luôn. Bây giờ nó rớt chỗ nào mình khắc cái dấu chỗ đó, tức là khắc cái dấu ở trên thuyền đó, chờ thuyền đến chỗ cạn mới chạy xuống mò. Thì như vậy đó, đó là kiếm rơi đã lâu thì mà mới là đi tìm. Thì như vậy đây là cái người không có thông minh. Thì cũng như vậy đó, ví dụ như mình nói là tâm, tức tâm là Phật, hay là phi tâm phi Phật, mình nói như vậy, đây là nói theo cái kiểu gọi là vẫn là cái phương tiện thôi. Nếu mà quý vị chắc vào cái phương tiện này thì sẽ không bao giờ thấy đạo được, mà chỉ ngay đó mà nhận lấy, rớt chỗ nào tìm chỗ đó thì nó ra. Còn mà khắc để giấu thôi thì mình nói thôi từ từ. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử nói mình đụng chuyện gì mình phiền não, nói thôi để tối nay tôi về tôi tọa thiền để tôi xả nó. Mình hốt vô đóng tối về mình xả. Nhưng mà như vậy đó, khi mà tối mình xả tức là mình đã chất chứa rồi. Khi mà mình lúc đó mình thêm cái vô minh, mình bởi nghĩ nó là thật cho nên mình chất vô. Khi mà chất vô rồi tối mình xả, và khi mình xả thì vô tình đó, mình cho cái đó là thiệt nữa, thì như vậy lại càng vô minh nữa, càng xa đạo. Cho nên là ngay nơi cái phiền não đó là đạo, ngay nơi cái chỗ té chỗ nào là đứng lên chỗ đó, tức là chỗ nào mình quên thì nhớ là ngay chỗ đó luôn, phiền não tức là bồ đề. Thì như vậy đó là chúng ta mới nhận được cái đạo. Cho nên Ngài nói là kiếm rơi đã lâu, cho nên là mới khắc thiền để tìm đó. Thì như vậy đó là sai. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.